chánh niệm. Hỏi: đồ ăn yêu thích của một giáo viên thiền là gì? Đáp: nho khô. Đây hoàn toàn không phải là một câu nói đùa. Nếu bạn đến các lớp học thiền, khả năng cao là trong lớp học, một hộp nho khô sẽ được bày ra và bạn sẽ được phát cho một quả nho khô duy nhất. Mỗi lần phỏng vấn các chuyên gia về thiền trong các chương trình trên đài phát thanh, tôi lại được họ tặng cho một vài quả nho khô. Thú thật là tôi đã nghĩ, biết ngay mà, lại một quả nho khô bé tí, ăn chẳng bỏ dắt răng. Thế nhưng thí nghiệm quả nho khô lần nào cũng đạt hiệu quả như mong muốn. Tuy còn hoài nghi về lời khẳng định rằng chánh niệm có thể giải quyết mọi vấn đề, tôi không thể phủ nhận bài luyện tập quả nho khô này cực kỳ thú vị. Thông thường thì mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Đầu tiên, bạn cầm quả nho khô giữa hai ngón tay và soi xét chúng thật kỹ. Chú ý đến từng nếp nhăn nheo trên lớp vỏ, các tông màu trên từng nếp gấp và cách mà hai đầu quả nho sáng bừng lên khi được ánh đèn chiếu vào. Cứ xoay xoay quả nho như thế cho đến khi bạn đã quan sát được hết tất cả các tông màu khác nhau. Rồi đặt quả nho lên lòng bàn tay. Bạn có cảm nhận được sức nặng của nó không? Rồi lại áp nó lên tai, lắng nghe âm thanh từ quả nho. Nếu bóp nhẹ nó, bạn có nghe thấy gì không? Không, bạn không thể nghe thấy tiếng sóng biển xô vào bờ như vỏ ốc được. Thế bạn cảm thấy như thế nào khi cầm quả nho giữa các đầu ngón tay? Có khi bây giờ nó đã ấm lên và mềm nhũn rồi. Bạn có cảm nhận thấy các cạnh và các vết nứt của nó không? Bây giờ đổi nó sang tay còn lại. Cảm giác có khác đi hay vẫn giống như tay kia? Cảm nhận cụ thể giữa các cảm giác như thế nào? Đến lúc này, có thể bạn cũng đã nhận ra rằng trong khi soi xét quả nho khô, bạn đang lần lượt kích hoạt từng giác quan của mình. Đưa quả nho lên mũi, bạn có ngửi thấy mùi gì không? Các giáo viên thiền có thể kéo dài quá trình này đến tận 5 phút đồng hồ trước khi bạn được phép đưa quả nho vào miệng. Trong trường hợp bạn vẫn còn muốn, nhưng kể cả thế đi chăng nữa, bạn cũng chưa được phép ăn ngay. Đầu tiên, bạn phải để quả nho trên lưỡi và ghi nhận cảm giác đó. Tốt nhất là nên để lưỡi bạn được cảm nhận quả nho trong vòng 30 giây. Chỉ khi đó, bạn mới được bắt đầu nhai nó. Tất nhiên là một cách cực kỳ chậm rãi và ghi nhận tất cả mọi thứ đang diễn ra trong miệng mình. Vị ngọt, dòng chảy của nước bọt, cảm nhận về việc nhai và nuốt. Bây giờ thì bạn có thể dừng lại được rồi đấy. Xin chúc mừng, bạn đã vừa thực hiện việc ăn một quả nho khô một cách chánh niệm. Bạn có thể áp dụng phương pháp này vào mọi việc mà bạn làm. Chánh niệm trong khi di chuyển bằng tàu hỏa, đi dắt chó đi dạo, khi rửa bát đĩa, mặc dù không đến mức cần phải ném vì xà phòng rửa bát. Bất kỳ lúc nào cũng phải dành sự chú ý tuyệt đối đến các giác quan và quan trọng nhất là hơi thở của bạn. Nếu có những ý nghĩ khác hiện lên trong tâm trí khiến bạn bị sao lãng, hãy quan sát các ý nghĩ đó mà không phán xét và chấp nhận thay vì đè nén chúng. Bạn có thể là một người thực hành chánh niệm mỗi ngày hay mong muốn được thử chánh niệm một lần trong đời. Bạn cũng có thể sẽ cho rằng đó là một nghi lễ tôn giáo đương đại ngu ngốc và cảm thấy việc ăn một quả nho khô như trong một thước phim quay chậm là một ý tưởng ngớ ngẩn. Tôi cũng đã nói rằng tôi khá là hoài nghi về khả năng chữa lành tuyệt đối của chánh niệm. Thực tế là việc chánh niệm chỉ đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng trong thời đại nền công nghiệp triệu đô, cũng đã nói cho chúng ta nhiều điều rồi. Rõ ràng, chánh niệm không dành cho tất cả mọi người. Và qua những dòng dưới đây, bạn sẽ thấy chắc chắn đó không phải là phương thuốc chữa lành bách bệnh như tuyên bố của nhiều người. Nhưng kể cả khi bạn không muốn thực hành chánh niệm thường xuyên, vẫn có rất nhiều điều về nghỉ ngơi mà chúng ta có thể học được từ hoạt động này. Có một luồng quan điểm mạnh mẽ cho rằng chánh niệm chẳng phải là điều gì mới mẻ, mà chỉ là một hình thức bình mới rượu cũ được thực hành thiền định trong Phật giáo, vốn đã bắt nguồn từ 2.500 năm trước. Dạng thức mới này thậm chí còn thiếu đi những giá trị về đạo đức, tâm linh và lòng trắc ẩn, được điều chỉnh lại với mục đích phục vụ bản thân thay vì để giúp đỡ nhân loại. Cũng không thể phủ nhận rằng sử dụng từ chánh niệm tạo cảm giác bí ẩn và hấp dẫn người nghe, chứ trong thực tế có thể bao gồm rất nhiều các hoạt động khác, thậm chí chỉ một nhánh thiền thôi, ví dụ như nhánh thiền Phật giáo Tantra hay Mật Tông Phật giáo, cũng bao gồm vô số các kỹ thuật hành thiền khác nhau mà bất kỳ nhà thực hành thiền hay người sáng lập nào cũng có thể sử dụng. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều các phương pháp thiền truyền thống, các chương trình trị liệu cải thiện sức khỏe tinh thần, các ứng dụng điện thoại, sách báo, lớp học thiền tại phòng tập thể hình hay nơi làm việc. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhắc đến thiền. Tất cả mọi người đều đồng ý với quan điểm chánh niệm không phải chỉ là một hoạt động nào đó cụ thể. Nếu một ai đó nói rằng họ đang thực hành chánh niệm, họ có thể đã và đang dành hàng nghìn giờ vào việc luyện tập một dạng thức thiền cổ xưa. Họ có thể thường xuyên sử dụng một ứng dụng điện thoại về thiền tại nhà, hoặc có thể chỉ là một quyết tâm giữ tâm trí trong hiện tại nhiều hơn và chú tâm đến những rung động giác quan trong cơ thể. Đó chỉ là một phần nhỏ trong vô số vàng hình thức thiên biến vạn hóa của nghệ thuật, khoa học, triết lý, tôn giáo hay chế độ dinh dưỡng chánh niệm. Thực ra thì tôi không hứng thú lắm với những cuộc tranh luận về các dạng thức và khái niệm, mà dành nhiều sự quan tâm hơn đến các nghiên cứu uy tín về hiệu quả của chánh niệm trong các tình huống khác nhau. Bởi vậy, trong chương này, tôi sẽ định nghĩa chánh niệm một cách hết sức đơn giản, thậm chí có phần hơi trẻ con một chút. Trong cuốn sách The Ladybird Book of Mindfulness mà tôi được tặng vào dịp Giáng sinh, tôi rất tâm đắc cách mô tả về chánh niệm của tác giả. Kỹ năng suy nghĩ là bạn đang làm điều gì đó, trong khi thực ra là đang không làm gì cả. Một định nghĩa khác, nghiêm túc hơn và được sử dụng khá phổ biến hiện nay, được xây dựng bởi một người được rất nhiều người trong giới chánh niệm coi là người hùng, John Kabat-Zinn. Ông là người tiên phong trong phong trào hồi sinh lại chánh niệm ở phương Tây, bắt đầu từ năm 1979, với sự phát triển các phương pháp xoa dịu căng thẳng bằng các kỹ thuật có gốc từ chánh niệm. Ông cho rằng chánh niệm là nhận thức về điều hướng sự tập trung một cách có chủ ý vào thời khắc hiện tại và không phán xét. Nhưng chính xác thì hoạt động này giúp chúng ta nghỉ ngơi như thế nào? Con đường đạt tới sự tĩnh lặng tuyệt đối. Như chúng ta đều đã biết, khi tâm trí bị bỏ mặc, chúng ta thường có xu hướng lang thang. Đôi khi chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui trong việc để cho suy nghĩ được thả trôi, nhưng có lúc những suy nghĩ mông lung đó có thể gây ra rất nhiều vấn đề. Chúng khiến chúng ta nghi ngờ bản thân mình, bới móc quá khứ hoặc lo lắng về tương lai. Đó là lúc mà chánh niệm phát huy tác dụng tốt nhất, giữ tâm trí của chúng ta ở hiện tại. Càng luyện tập chánh niệm nhiều, việc điều khiển tâm trí càng trở nên dễ dàng hơn, ngay cả trong những lúc chúng ta cảm thấy căng thẳng hay xúc động nhất. Triết gia và nhà tâm lý học của thế kỷ 19, William James đã từng nói, đối với con người, chỉ cần thay đổi trạng thái của tâm trí bên trong, thì những khía cạnh của cuộc sống bên ngoài cũng sẽ thay đổi theo. Một số người so sánh việc thực hành tâm trí cũng giống như việc rèn luyện cơ bắp. Bởi vậy, cũng yêu cầu mỗi người phải bỏ ra rất nhiều công sức. Đúng là giai đoạn đầu, khi bắt đầu tập luyện tâm trí, có thể khiến bản thân mệt mỏi và căng thẳng. Khi tôi còn là sinh viên và tham dự một khóa thiền cuối tuần tại một trung tâm Phật giáo, tôi dành phần lớn thời gian trong hai ngày đó suy nghĩ về việc tôi thật kém cỏi trong việc thiền, và đầu gối thì vô cùng đau nhức, trong khi tất cả mọi người xung quanh đều có vẻ thật là xuất sắc. Kết thúc khóa học, tôi không hề cảm thấy hạnh phúc mà chỉ thấy căng thẳng hơn. Tôi cho rằng rất nhiều người cũng có những trải nghiệm tương tự. Nhưng những người ủng hộ thiền đều sẽ khuyến khích bạn tiếp tục kiên trì với nó. Cứ làm đi, rồi thiền định cuối cùng cũng sẽ mang đến cho bạn cảm giác thư giãn. Thật ra điều đó cũng khá đúng với tất cả các hoạt động nghỉ ngơi khác. Khi tôi bắt đầu nghiêm túc với việc làm vườn, tôi cũng cần phải tập trung, lên kế hoạch, đưa ra các quyết định và tất nhiên phải nỗ lực rất nhiều về mặt thể lực, và nghe thì có vẻ giống làm việc hơn là nghỉ ngơi. Tuy nhiên, bây giờ, tất cả các khía cạnh của việc làm vườn, bao gồm cả những phần việc đòi hỏi thể lực mà năm nào cũng lặp lại, đều mang lại cho tôi cảm giác được nghỉ ngơi gần như ngay lập tức. Chỉ cần bước chân vào ngôi nhà kính bé tí đủ chỗ cho một người đứng vào dây thôi, tôi đã cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều. Gần như ngay khi tôi bắt đầu đào những lún đất lên hay gieo những hạt giống lên mảnh vườn nhỏ, tôi sẽ thấy thư giãn và hạnh phúc. John Kabat-Zinn cực kỳ nghiêm khắc về những đòi hỏi trong việc thực hành tâm trí. Khóa học của ông bao gồm các lớp học thiền 2 tiếng mỗi tuần trong 8 tuần liên tục, cùng với một ngày tu tập trọn vẹn vào giai đoạn cuối của khóa học. Tuy nhiên, phần khó khăn nhất là bài tập về nhà. Hợp đồng sẽ yêu cầu bạn phải dành ra 45 phút mỗi ngày, 6 ngày trong tuần để thực hành việc không làm gì cả. Vậy thôi. Chúng tôi không cần biết làm thế nào để bạn có thể sắp xếp được khoảng thời gian 45 phút đó, nhưng bạn bắt buộc phải tìm ra cách. Bạn cũng không cần phải yêu thích việc đó, bạn chỉ cần phải làm theo đúng yêu cầu thôi. Để có thể thực hiện được một cách trọn vẹn, bạn cần phải thực sự cống hiến. Tôi đã từng thử thực hành rất nhiều lần, dù là làm theo tập thể khi tổ chức các sự kiện công chúng về chủ đề thiền định hay là làm một mình tại nhà. Mặc dù khi bắt đầu, tôi luôn luôn muốn biến nó trở thành một hoạt động thường xuyên, nhưng thực sự tôi chưa bao giờ duy trì được. Tôi đoán là các huấn luyện viên thiền định mà tôi đã từng phỏng vấn sẽ đều không hài lòng với một kẻ học đòi như tôi. Họ chỉ quá tốt bụng mà không nói ra, bởi vì bản thân họ cũng không bao giờ phán xét. Để đạt được đến trạng thái bình an sẽ cần bạn bỏ ra rất nhiều công sức. Nhưng John Kabat-Zinn không sai khi khẳng định rằng kết quả đạt được sẽ rất xứng đáng. Mong muốn được trải nghiệm sự tĩnh lặng căn bản bền vững của thế giới bên ngoài cùng với sự thinh lặng đạt được ở thế giới nội tâm bên trong đã là một lý do thuyết phục đủ để tạo động lực cho mỗi người không ngừng gieo trồng và đắm mình trong niềm hy vọng đó lần này qua lần khác. Vì sao chánh niệm giúp ta nghỉ ngơi? Sự tĩnh lặng tuyệt đối có vẻ là tình trạng nghỉ ngơi ở mức cao nhất, nhưng ở đó vẫn tồn tại một dạng nghịch lý. Nếu như việc bắt đầu thiền định khó khăn đến thế, nó có đáng được coi là một cách nghỉ ngơi? Không phải việc nghỉ ngơi thì cần phải đem lại cảm giác dễ dàng ngay từ đầu sao? Tuy chính hoạt động nghỉ ngơi khác là chiến thắng chánh niệm trong bảng xếp hạng bài kiểm tra về việc nghỉ ngơi, cũng đã có đến 4.000 người trong số 18.000 người tham gia khảo sát đánh giá cao hình thức nghỉ ngơi này. Vì sao lại như thế? Đầu tiên, chánh niệm tạo nên những luật lệ cực kỳ hà khắc. Nó bắt buộc bạn phải dừng mọi hoạt động khác lại. Nếu bạn thực sự chú tâm vào thực hành tâm trí, thì đó sẽ là tất cả những gì mà bạn làm vào khoảnh khắc đó. Không thêm bất kỳ điều gì khác. Không đài phát thanh hay tivi, điện thoại ở chế độ im lặng, máy tính thì đã tắt. Không hề có một chút âm nhạc nào xung quanh. Tiếng ồn ào và sự sao lãng của cuộc sống hiện đại hàng ngày không còn chạm đến bạn nữa. Bản thân việc đó đã là một cách nghỉ ngơi rồi. Dù rằng trong thực tế, bạn vẫn còn đang phải vật lộn để giữ cho tâm trí mình thực sự tập trung. Những nhà thực hành thiền có khả năng ngừng việc tua đi tua lại trong đầu những câu thoại ngu ngốc mà họ đã nói gần đây, hay ngừng tưởng tượng về cuộc họp khiến họ khiếp sợ sẽ diễn ra vào ngày mai. Họ trở nên ít có ý thức về bản thân hơn và ngừng lo lắng về việc bị người khác phán xét. Thực hành tâm trí không khiến họ đấu tranh với những giọng nói trong đầu, mà thay vào đó chấp nhận chúng. Những giọng nói vẫn ở đó, chỉ là họ lựa chọn không lắng nghe chúng mà thôi. Họ quan sát và chấp nhận những ý nghĩ đến và đi thay vì đánh giá chúng. Không có ý nghĩ nào là xấu hay tốt cả, chúng đều chỉ là những ý nghĩ mà thôi. Thực hành tâm trí cũng có thể giúp chúng ta tạm thời dẹp yên được các cảm xúc trong lòng trong phút chốc. Với tất cả những lợi ích kể trên, không có gì đáng ngạc nhiên khi đối với một số người, thực hành chánh niệm là hình thức nghỉ ngơi tuyệt vời nhất. Mặc dù mỗi năm chỉ thực hành thiền định nhiều nhất là một lần và cũng không trung thành theo một trường phái nào, tôi vẫn có thể cảm nhận được quyền năng của việc tập trung vào giây phút hiện tại. Có một lần, tôi được yêu cầu phỏng vấn danh hài Ruby Watts trên một sân khấu lớn với rất nhiều khán giả tại nhà hát Barbican, London. Không như nhiều người, tôi lại rất thích và cũng đã quen thuộc với việc đứng trên sân khấu. Tôi đã tiến hành hàng chục nghìn cuộc phỏng vấn, dù đa phần trong số đó diễn ra trong phòng thu âm của đài phát thanh. Nhưng lần phỏng vấn này rất khác với những lần trước. Tôi sẽ phải phỏng vấn một người không chỉ là một ngôi sao đại chúng, mà còn cực kỳ nhanh trí. Trước khi sự kiện bắt đầu, chúng tôi bước ra một sân khấu rộng đủ cho một dàn đồng ca và một dàn nhạc giao hưởng. Ngay chính giữa sân khấu là hai chiếc ghế dành cho chúng tôi, và theo dõi chúng tôi sẽ là 1.500 khán giả. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Vì sao tôi lại đồng ý làm chuyện này cơ chứ? Có cách nào để thoái lui không? Sau đó, chúng tôi lại quay trở về phòng chờ, trong lúc khán giả bắt đầu kéo đến lấp đầy khán phòng. Khi chuẩn bị bước lên sân khấu, chúng tôi đứng đợi bên cạnh một dải những chiếc gương dài nhất mà tôi từng thấy, lắp thẳng đứng nối tiếp nhau, để cả một dàn nhạc giao hưởng có thể đồng thời chỉnh trang phục. Trước khi cùng bước lên sân khấu, và bên cạnh đó là một màn hình để những người đứng trong cánh gà có thể nhìn và nghe thấy khán giả ở bên ngoài đang ổn định vào chỗ ngồi. Cả biển khán giả đến để xem phần biểu diễn của chúng tôi. Đó là một chương trình nói về chứng bệnh trầm cảm và cách mà Ruby Watts sử dụng thực hành tâm trí để phân tán nó. Bởi vậy, vào khoảng giữa sự kiện, một giáo viên thiền định sẽ bước ra sân khấu cùng chúng tôi để hướng dẫn khán giả một số bài tập thực hành. Người quản lý thông báo chúng tôi sẽ phải lên sân khấu trong vòng một phút nữa, và để giúp chúng tôi lấy lại bình tĩnh, tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều khi biết rằng kể cả những người rất nổi tiếng cũng cảm thấy lo lắng khi phải lên sân khấu. Người giáo viên thiền định kia đã hướng dẫn chúng tôi làm một số động tác thiền định nhanh gọn ngay bên cạnh cánh cửa bước ra sân khấu. Chúng tôi bắt đầu hướng sự chú ý của mình vào đôi bàn chân và cách mà chúng bám xuống mặt đất khiến chúng tôi cảm thấy mình vững chắc hơn rất nhiều. Chúng tôi tập trung nhận thức vào cảm nhận ở đôi chân và thân mình. Chúng tôi quan sát hơi thở của mình với mỗi nhịp hít vào và thở ra. Sau đó, chúng tôi ngừng lại. Chúng tôi chờ thêm một vài giây, chỉ thở, chờ đợi và tồn tại. Đã đến lúc bước ra sân khấu, chỉ một vài động tác đơn giản mà có tác động lớn đến không ngờ. Từ cảm giác lo lắng đến mức gần như hoảng loạn về việc phải trò chuyện với một người nổi tiếng trước một biển người, tôi bỗng thấy một cảm giác bình tĩnh tràn ngập cơ thể mình. Tôi bước ra sân khấu và ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình và cảm nhận được một trạng thái nghỉ ngơi thư giãn hoàn toàn. Thiền định không chỉ dừng lại ở việc giúp đưa tâm trí chúng ta trở về trạng thái nghỉ ngơi trong những tình huống căng thẳng. Hoạt động này còn dạy cho chúng ta biết đâu là thời điểm mà chúng ta cần phải nghỉ ngơi. Bằng việc điều chỉnh sự tập trung vào cơ thể và tâm trí của mình, bạn có thể dễ dàng nhận thấy những dấu hiệu. Có thể bạn đang gồng mình so vai cứng hoặc cảm thấy bực dọc với tất cả mọi người xung quanh. Nhận thức về bản thân tăng lên sẽ giúp bạn nhận ra sự nóng nảy của bạn không xuất phát từ bất kỳ một ai hay một thứ gì. Đó chỉ là một dấu hiệu cho thấy bạn đang cảm thấy mệt mỏi và quá sức. Bạn càng nhận ra điều này sớm hơn bao nhiêu, bạn càng có thể sắp xếp thời gian cho bản thân nghỉ ngơi sớm bấy nhiêu. Khi đó, việc nghỉ ngơi không nhất thiết cứ phải là thiền định, nhưng rõ ràng thực hành chánh niệm đã khiến bạn đạt được đến trạng thái nhận thức này. Chú tâm đến các bằng chứng. Câu chuyện Ruby Quartz chỉ để kể cho vui, còn để đo lường được tác động của chánh niệm lên tâm trí, chúng ta cần có các số liệu và bằng chứng cụ thể. Những năm qua, chánh niệm đã trở nên rất thịnh hành tại nơi công sở, trường học, thậm chí là nhà tù. Chính vì thế, một lẽ dĩ nhiên là chánh niệm cũng trở thành chủ đề của rất nhiều nghiên cứu. Mặc dù đã có những nghiên cứu chứng minh được tác dụng tích cực của một số hình thức thực hành tâm trí cụ thể đối với một số nhóm người cụ thể, các số liệu đều chỉ ra rằng thực hành tâm trí không phải là phương thuốc chữa bách bệnh như vẫn thường được tung hô. Đã có hàng ngàn nghiên cứu về chủ đề này được công bố, nhưng rất nhiều trong số đó là những nghiên cứu nhỏ và được thực hiện bởi chính những người thực hành thiền, thay vì bởi những người trung lập hơn. Bởi vậy, rất có thể kết quả của các nghiên cứu này sẽ có xu hướng thiên vị, thiếu khách quan. Tuy thế, trong 20 năm gần đây, một số thử nghiệm rất thành công đã được thực hiện và cho ra những kết quả ấn tượng. Vấn đề nằm ở chỗ, các kết quả này thường chỉ đúng trong trường hợp chánh niệm, được thực hành một cách bài bản và quy củ theo các khóa học cụ thể mà nghiên cứu đó nhắm vào. Ngoài ra, hầu như các nghiên cứu khác đều chỉ hướng đến chánh niệm chung chung và rất khó để có thể xác định được liệu các lớp học và phương pháp khác có đem lại hiệu quả tương tự hay không. Thậm chí, trong một báo cáo đáng tin cậy kêu gọi việc sử dụng nhiều hơn thực hành tâm trí trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn phòng, nhà máy và nhà tù từ nhóm nghị sĩ toàn đảng về chánh niệm, các nhà nghiên cứu cũng phải thừa nhận những thiếu sót và lỗ hổng trong các bằng chứng về tác dụng của chánh niệm nơi công sở và trường học, và cho rằng vẫn còn chưa có đủ nghiên cứu vững chắc về chủ đề này. Sự thật là chúng ta vẫn đang thiếu rất nhiều các nghiên cứu khách quan, đặc biệt để trả lời câu hỏi chánh niệm phù hợp và không phù hợp với đối tượng nào. Tin vui là hiện nay, lĩnh vực nghiên cứu này đang bắt đầu được chú trọng hơn. Giáo sư Richard Davidson của phòng thí nghiệm Weissman về hình ảnh và hành vi não tại Đại học Wisconsin đang dẫn dắt một nhóm hơn 100 nhà nghiên cứu với nỗ lực đóng góp các góc nhìn đa chiều về chủ đề chánh niệm. Tuy nhiên, ông nhận định rằng vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa thể tìm được câu trả lời. Các cuộc thử nghiệm lớn hơn đang được thực hiện, bao gồm cuộc thử nghiệm kéo dài 5 năm trên 7.000 thiếu niên tại các trường học ở Anh, với một nửa trong số đó sẽ được học về thực hành tâm trí. Rất nhiều các nghiên cứu có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực này đều được thực hiện tại Trung tâm Chánh niệm Oxford của Đại học Oxford, đã phát triển một chương trình trị liệu cụ thể gọi là liệu pháp nhận thức dựa trên chánh niệm. Chương trình cũng bao gồm các lớp học hàng tuần diễn ra trong 8 tuần liên tục. Các thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát cho thấy MBCT có thể giảm một nửa nguy cơ trầm cảm trở lại đối với các đối tượng đã trải qua 3 đợt trầm cảm trở lên. Chương trình đem lại kết quả lạc quan nhất ở những người có nguy cơ tái phát cao nhất, tuy nhiên lại không chứng minh được hiệu quả rõ ràng đối với những người chỉ bị trầm cảm một hoặc hai lần. Đây là một kết quả đáng ngạc nhiên, bởi chúng ta vẫn thường tin rằng thực hành tâm trí tốt cho tất cả các dạng trầm cảm. Giám đốc trung tâm chánh niệm Oxford, William Kirkland, đặt ra giả thuyết lý do chương trình thành công hơn với những người bị trầm cảm dai dẳng là bởi họ có xu hướng trầm ngâm tư lự, tua đi tua lại những điều tiêu cực trong đầu, và đó dường như là một vấn đề mà thực hành tâm trí có thể tích cực giải quyết. Cũng có một số bằng chứng cho thấy thực hành tâm trí có thể giúp giảm các chứng đau mãn tính, giảm lo âu và cảm giác thèm thuốc ở những người nghiện ma túy, mặc dù một số các nghiên cứu khác cũng đã kết luận rằng thực hành tâm trí không thực sự tốt hơn các can thiệp tâm lý khác. Những nghiên cứu này đã đẩy tiêu chuẩn lên một tầm cao mới với việc thử nghiệm để xem liệu thực hành tâm trí có đạt được hiệu quả trên các trường hợp bệnh nghiêm trọng hay không. Rõ ràng, chánh niệm giúp việc đạt được trạng thái thư giãn trở nên dễ dàng hơn. Một số nghiên cứu cũng đã nhận thấy những cải thiện về trí nhớ, mức độ tập trung, tâm trạng, sự sáng tạo, thời gian phản ứng, cũng như giảm huyết áp và tăng cường hệ thống miễn dịch. Theo một nghiên cứu, thực hành tâm trí thậm chí có thể khiến bạn trở thành một người tử tế hơn. Sau 2 tuần sử dụng một ứng dụng hoặc 8 tuần học thực hành tâm trí, xu hướng đề nghị giúp đỡ khi nhìn thấy một ai đó đang dùng nạn của người tham gia cao hơn hẳn. Khi nói đến việc nghỉ ngơi nghiêm túc và thoát ra khỏi cả cảm xúc lẫn những cuộc trò chuyện không ngừng trong tâm trí chúng ta, những nghiên cứu về khoa học thần kinh đã cho ra những phát hiện thú vị nhất. Hoạt động ở vùng amygdala, vùng có hình dạng như quả óc chó nằm sâu trong não, là trung tâm của các phản ứng chiến đấu hoặc chạy trốn khi sợ hãi, đã giảm đáng kể khi thực hành tâm trí. Nhưng ở đây, chúng ta cũng phải nhớ rằng những nghiên cứu này thường được thực hiện với các thiền giả Phật giáo giàu kinh nghiệm, những người đã dành hàng giờ để thiền trong nhiều thập kỷ. Richard Davidson cùng cộng sự đã thực hiện nghiên cứu trên những người luyện tập yoga với trung bình 27.000 giờ thiền. Và các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một điều phi thường. Khi bộ não của họ được nghỉ ngơi và họ đang nằm trong một máy quét não, không thiền định hay làm bất cứ điều gì cụ thể, hoạt động trong não bộ của họ cũng tương tự như trạng thái não bộ của một người đang thiền định. Đối với những thiền sinh này, chánh niệm đã trở thành một trạng thái đạt được mà không cần phải gắng sức. Nếu bạn không có 27.000 giờ rảnh rỗi để ngồi thiền, tin vui là một số khác biệt trong hoạt động của não đã có thể trở nên rất rõ ràng chỉ sau 2 tuần thực hành chánh niệm. Trong một nghiên cứu năm 2013, Davidson và nhóm của ông đã phân công ngẫu nhiên những người tham gia thực hiện theo một trong 2 hướng dẫn âm thanh kéo dài 30 phút hàng ngày. Hướng dẫn đầu tiên giúp người tham gia thực hành một hình thức thiền tập trung vào lòng từ bi. Họ sẽ nghĩ về một người bạn thân, tưởng tượng sự đau khổ của người đó và tập trung vào việc giúp họ thoát khỏi sự đau khổ trước khi thực hành tương tự với chính mình, rồi với một người lạ và sau đó là với một người mà họ cảm thấy cực kỳ khó khăn để đồng cảm. Hướng dẫn âm thanh thứ hai, sử dụng các kỹ thuật cổ điển từ liệu pháp hành vi nhận thức, hướng dẫn người tham gia nhớ lại một sự kiện căng thẳng và mô tả chi tiết cảm xúc, suy nghĩ của họ về sự kiện này, trước khi chuyển sang xem xét sự kiện từ quan điểm của những người khác có liên quan. Sau 2 tuần, những người tham gia được quét não trong khi họ nhìn vào hình ảnh của những người đang chịu đau khổ. Nhóm đã thực hành thiền cho thấy có nhiều thay đổi trong hoạt động ở các khu vực khác nhau của não, bao gồm vỏ não dưới và vỏ não trước trán. Cả 2 vùng này đều liên quan đến việc hiểu cảm xúc của người khác và điều chỉnh cảm xúc của chính mình. Và nếu bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ thuyết phục, những người thực hành thiền cũng hào phóng hơn trong một trò chơi mà người chơi được trao quyền phân chia tiền cho những người khác. Tuy nhiên, Davison cũng cảnh báo rằng những thay đổi tích cực này rất mong manh và sẽ biến mất nếu việc thiền định không được thực hành thường xuyên. Và thực ra thì không phải ai cũng phù hợp với hoạt động thiền định. Ngay cả trong số những người bị thu hút bởi hoạt động này ngay từ đầu, có đến 15% trong số đó không thể hoàn thành được khóa học kéo dài 8 tuần, và khả năng cao là nhiều người khác cũng sẽ bỏ cuộc sau vài tháng hoặc vài năm. Nếu biết được người như thế nào sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ phương pháp nghỉ ngơi này, chúng ta sẽ có những đánh giá cụ thể để xem liệu mình có nên thử hay không. Tuy nhiên, hiện nay có rất ít nghiên cứu được thực hiện để trả lời câu hỏi này. Mỗi người khi quyết định bước chân vào chánh niệm đều sẽ xuất phát ở những vạch khác nhau. Hoàn toàn có thể đo lường điều này bằng một bản khảo sát với những câu hỏi như: bạn có chú ý đến những âm thanh như tiếng đồng hồ kêu hay tiếng ô tô đi qua, hoặc cảm nhận chuyển động của nước trên cơ thể khi tắm? Câu trả lời dường như sẽ phụ thuộc vào từng loại cá tính. Người có tính cách tận tâm sẽ có mức độ chánh niệm cao hơn người có mức độ nhạy cảm thần kinh cao. Những người này có xu hướng rất hay lo lắng. Tất nhiên, chúng ta không thể biết được đâu là nguyên nhân và đâu là kết quả. Có phải thiền định giúp cho con người ta bớt lo lắng hơn, hay chính cảm giác lo lắng đã cản trở việc thực hành tâm trí? Bởi vì việc lo lắng khiến cho chúng ta không thể để tâm được đến những suy nghĩ trong đầu. Một số nghiên cứu cho thấy những người có mức độ xuất phát thấp về chánh niệm sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ một khóa học thiền định. Tuy nhiên, có những nghiên cứu lại chỉ ra điều ngược lại. Vì vậy, cho đến khi có nhiều hơn các nghiên cứu được thực hiện, cách duy nhất để tìm hiểu xem liệu thiền định có thực sự dành cho bạn hay không là thử nghiệm nó. Nhà nghiên cứu David Creswell của Đại học Carnegie Mellon Pittsburgh đã tiến hành một nghiên cứu chuyên sâu về chánh niệm, và ông gọi việc thực hành tâm trí là một tấm đệm chống lại sự căng thẳng. Chắc chắn tất cả chúng ta đều phải trải qua các áp lực trong cuộc sống, nhưng mỗi người sẽ có những cơ chế chống đối phó với áp lực khác nhau. Ông tin rằng nếu một người đã được huấn luyện về chánh niệm, thì khi có điều gì đó tồi tệ xảy ra, họ sẽ cảm thấy dễ dàng để lùi lại và nhìn nhận tình huống từ một góc nhìn rộng hơn, từ đó giúp dễ đối phó hơn so với những người khác. Quan điểm này cũng trùng khớp với kết quả từ một nghiên cứu trên những sinh viên sau đại học tại Đại học Cambridge, cho thấy những người tham gia một khóa học thực hành tâm trí sẽ kiên cường và đối phó tốt hơn khi đối mặt với những áp lực và sự căng thẳng của các kỳ thi. Chánh niệm mỗi ngày. Điều tuyệt vời nhất về chánh niệm là bạn có thể dễ dàng đưa nó vào cuộc sống hàng ngày. Tôi đã từng học được một bài rất thú vị từ một huấn luyện viên thiền định về việc thực hành tâm trí trong khi đi bộ đến trạm xe buýt. Đầu tiên, tôi phải đứng và bám chắc xuống mặt đất, cảm nhận được sự kết nối giữa bàn chân, đế giày và mặt đường. Sau đó, chúng tôi bắt đầu đi bộ, tập trung vào lần lượt từng giác quan, cảm nhận tiếng ồn từ xe cộ xung quanh, tiếng la hét của trẻ em trong một sân chơi phía xa, mùi của đô thị, vết bẩn màu xám trên các tấm gạch lát vỉa hè. Tôi rất thường xuyên thực hành hoạt động này, đặc biệt vào những ngày tôi biết là sẽ rất bận rộn. Những kỹ thuật đơn giản giúp bản thân được chậm lại, tập trung vào công việc đang làm nhưng vẫn cởi mở với tất cả các giác quan, có thể được áp dụng vào hầu hết mọi hoạt động trong cuộc sống thường nhật. Kỹ thuật thở chánh niệm yêu thích của tôi có tên là thở hợp, và tôi đã học được nó từ Mandy Stevens. Cô ấy là một y tá chăm sóc sức khỏe tâm thần cấp cao, quản lý rất nhiều nhân viên cũng như phải phụ trách những ca bệnh nghiêm trọng. Đến một ngày, chính những áp lực từ công việc đã khiến cô phải nhập viện điều trị chứng lo lắng và trầm cảm. Cô đã dạy cho rất nhiều bệnh nhân của mình kỹ thuật thở hợp và giờ đã có cơ hội áp dụng nó cho chính mình. Bản thân tôi cũng cảm nhận được tác dụng của nó. Tôi sẽ giải thích cách thực hành thở hợp dưới đây. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, hãy tìm một thứ gì đó hình vuông hoặc hình chữ nhật. Nếu bạn ngồi trong ô tô, hãy nhìn vào khung cửa sổ. Nếu bạn ở trong văn phòng, hãy nhìn vào một tấm bảng chỉ dẫn hình vuông trên đường. Nếu ở nhà, hãy nhìn vào một bức tranh. Dù bạn ở đâu, thông thường sẽ luôn có một số hình vuông hoặc hình chữ nhật gần đó. Hãy chăm chú nhìn vào hình vuông đó và bắt đầu ở góc trên cùng bên trái. Tưởng tượng bạn đang vẽ một đường ngang kéo sang góc trên cùng bên phải. Trong lúc đó thì hít một hơi thật sâu. Sau đó, hãy nín thở trong khi kẻ một đường dọc xuống dưới. Thở ra khi kẻ đường ngang theo cạnh đáy hình vuông. Nín thở khi kẻ một đường dọc kéo dài trở về điểm xuất phát. Và lại tiếp tục kẻ hình vuông trong khi điều hòa hơi thở. Bạn có thể lặp đi lặp lại kỹ thuật thở này cho đến khi cảm thấy bình tĩnh hơn. Mặc dù tôi không dành thời gian để tập luyện thiền định, mà thay vào đó là nghỉ ngơi bằng cách làm vườn và chạy bộ, tôi vẫn có ý thức điều chỉnh để biến những khoảng thời gian chờ đợi đầy bực bội thành cơ hội để thực hành tâm trí. Nếu bị trễ tàu hoặc tôi đang chờ một ai đó trên điện thoại, hay vòng tròn tử thần bé tí bắt đầu quay tích trên màn hình máy tính, tôi sẽ cố gắng coi đó là dấu hiệu để tập luyện thiền định, tập trung vào hơi thở của mình, lần lượt đi qua từng giác quan, để tâm đến những cảm nhận của bản thân, nhận biết những suy nghĩ ngoài luồng cứ đến rồi đi. Tôi chỉ dám nói là tôi đang cố gắng thôi, chứ không phải lúc nào cũng làm được như thế. Ví dụ như khi đang chờ đợi trên điện thoại, tôi sẽ muốn ghi nhớ những câu hỏi hay khiếu nại trong đầu để có thể sẵn sàng bật ra khi đầu dây kia nhấc máy. Nhưng nếu có thể vượt qua được suy nghĩ đó, việc thực hành tâm trí sẽ giúp tôi không còn cảm thấy thời gian của mình đang bị lãng phí và rộng mở để đón chào một cơ hội nghỉ ngơi tuyệt vời. Nhà tâm lý học xã hội người Mỹ Ellen Langer tin rằng dù bạn có thực hành tâm trí ở một mức độ ít chính thống hơn thế này, bạn vẫn có thể thu lại rất nhiều lợi ích. Theo quan điểm của cô ấy, chúng ta không cần phải ngồi yên thì mới có thể thiền định. Thay vào đó, chỉ cần thực hiện hành động đơn giản là để tâm đến mọi vật là đủ để có thể cải thiện tình trạng sức khỏe của chúng ta rồi. Bằng cách chú ý dành sự quan tâm đến mọi thay đổi tại nơi làm việc, ở những người xung quanh hoặc trên những con đường chúng ta vẫn thường đi qua, chúng ta sẽ duy trì được sự gắn bó và tình yêu đối với cuộc sống. Cô cũng tin rằng hoạt động này sẽ giúp chúng ta cảm thấy bình tĩnh và giảm bực tức, vì chúng ta bắt đầu chấp nhận rằng trên đời này chỉ có một vài điều là bất biến, còn lại hầu hết mọi thứ đều sẽ thay đổi. Tôi cho rằng nếu bài kiểm tra này được thực hiện từ 10 năm trước, chánh niệm khó có thể lọt vào danh sách 10 hoạt động nghỉ ngơi phổ biến nhất. Nhưng thực sự, không có gì đáng ngạc nhiên khi hiện nay nó đang đứng ở vị trí này. Những bằng chứng khoa học cũng như những lời ca ngợi của rất nhiều người về tác dụng của thiền định là những luồng thông tin đa chiều. Liệu chánh niệm có phải là một cách nghỉ ngơi tốt hay không? Đó vẫn còn là một vấn đề gây nhiều tranh cãi. Nhưng việc chánh niệm đứng ở vị trí thứ 10 trong khảo sát của chúng tôi và do đó xuất hiện đầu tiên trong cuốn sách này giúp chúng ta rút ra được rất nhiều bài học liên quan đến những hoạt động còn lại trong danh sách. Rất nhiều hoạt động trong số đó có thể mang lại những thay đổi to lớn trong nhận thức của chúng ta. Ta lái xe đến một vùng nông thôn, nghe nhạc, đắm mình trong một cuốn tiểu thuyết và kết quả là sự tập trung của chúng ta cũng sẽ thay đổi. Những tiếng nói trong đầu chúng ta bắt đầu dần im lặng, cơ thể chúng ta bắt đầu thư giãn, chúng ta sống chậm lại. Chính xác thì chúng ta không hề đang tập luyện thiền định, nhưng ngay cả như vậy cũng có điều gì đó mang tính chánh niệm trong những hoạt động này. Và có một bài học quý báu khác mà chúng ta có thể học hỏi từ những người thực hành tâm trí, đó là dành thời gian để nghỉ ngơi sẽ đem lại những lợi ích tuyệt vời. Bằng cách chuyển điện thoại sang chế độ im lặng và để tập trung mà không bị gián đoạn trong vòng 15 phút, bạn có thể bắt đầu cảm thấy được nghỉ ngơi. Chánh niệm có thể phù hợp với bạn hoặc không. Công bằng mà nói, tôi khuyến khích bạn nên thử tập thực hành tâm trí, nhưng đừng quá kỳ vọng rằng nó có thể thay đổi được cuộc sống của bạn.